Hồng Liên Bảo Giám, chương 819, nghiền ép tiên cảnh 2, góc truyện audio.com, đồng thời Thụ Yêu bị Tô Kính thu phục còn đang ở bên trong Long Xà Bát Cảnh Hồ không ngừng triệu hoán. Rất nhiều Thụ Yêu bị nó khuyên bảo thành công tập trung vào trong vòng tay của Tô Kính, tiến vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ định cư. Đường Hà nhìn thấy cũng hâm mộ có Thụ Yêu khổng lồ kia, rất nhiều thời gian Tô Kính đều tập trung nhổ Thụ Yêu chồng, căn bản cũng không phải là đang chiến đấu. Tốc độ đại quân của Tô Kính tiến lên phía trước là phi thường kinh người. Mỗi ngày có thể tiến về phía trước ngoài 500 dặm. Phải biết rằng, đây chính là trong rừng rậm do Thụ Yêu hình thành, có số lượng bộ lạc rất lớn. Mỗi bộ lạc có ít nhất mấy nghìn chiến sĩ. Cuộc sống như thế, vòng đi vòng lại, ở dưới sự trợ giúp rất nhiều tài nguyên của công chúa Vô Ưu, bộ lạc trong tiên cảnh căn bản là mất đi năng lực phản kháng. Mỗi ngày đều có con số lên tới hàng Thụ Yêu vạn cường đại quy hàng, tiến vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ. Tô Kính không cần bọn họ giúp đỡ chiến đấu, chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi tiên cảnh là được. Thụ Yêu đẳng cấp hơi thấp đều không có tư cách tiến vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, chỉ có tiếp nhận số phận bị chặt cây. Đây cũng là kết quả tiên cảnh Nguyệt Cung làm ra. Bọn họ rất sợ Thụ Yêu quá mức cường đại, phản kháng Nguyệt Cung thống trị. Cho nên thiên phú của Thụ Yêu bị cường lực ngăn chặn. Tiến vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ sinh tồn chí ít có thể khôi phục thiên phú vốn nên có. Tô Kính phá hủy xuống như vậy tới ngăn cản trước hết nhất định là 9 bộ tộc cỡ lớn này. Chờ tới thời điểm bọn họ không chống đỡ được Nguyệt Cung phải tự mình ra tay. Tô Kính cũng không nóng này. Hắn tới từng chỗ một lại khảo sát trong lòng đất. Kết quả ở ngày thứ 3, hắn liền nhìn thấy một khoáng mạch ngọc thạch cỡ lớn. Khoáng mạch ngọc thạch này có kích thước chừng hơn 600 dặm. Ngoại trừ vị trí đặc biệt sâu ra, không có chỗ nào khiến cho Tô Kính không hài lòng. Bản thân khoáng mạch có số lượng dự trữ tương đối khổng lồ. Ngọc thạch cao cấp đại khái chiếm tỷ lệ khoảng 1%. Đúng là cao kinh người. Phần lớn trong khoáng mạch ngọc thạch có số lượng ngọc thạch cao cấp dự trữ chỉnh thể là 0,2%. Tô Kính phát hiện khoáng mạch này có giá trị cao hơn gấp 9 lần so với mỏ ngọc ở Đông Tần. Chỉ có điều khoáng mạch ở Đông Tần bình thường kéo mấy ngàn dặm còn xen lẫn các loại bảo thạch. Khoáng mạch ngọc thạch ở đây lại tương đối thuần túy hơn rất nhiều. Có khoáng mạch ngọc thạch này, Tô Kính cảm giác những gì bỏ ra trước đó, xem như đều có thể lấy lại vốn. Ngoài ngọc thạch cao cấp, ngọc thạch cấp thấp mới là thứ quân đội cần. Mình chiêu mộ luyện khí sĩ cần cũng chỉ là ngọc thạch cấp thấp mà thôi. Chỉ có thời gian dùng để chế luyện trang bị, hoặc phát động loại vũ khí như đại pháo ngũ hành này, ngọc thạch cao cấp mới trở nên độc nhất vô nhị. Dưới tình huống bình thường, phẩm chất ngọc thạch đối với luyện khí sĩ cảnh giới dưới kim đan mà nói căn bản là thứ hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào. Tô Kính cũng không lập tức khai thác, hắn bắt được tù binh cung cấp tin tức chứng minh ở thế giới này, luyện khí sĩ sử dụng tài nguyên tu luyện không phải là ngọc thạch mà là cùng loại với bảo thạch ma tinh pháo sử dụng. Nói cách khác, toàn bộ khoáng mạch ngọc thạch của tiên cảnh có khả năng căn bản sẽ không bị động tới. Đối với Tô Kính mà nói, đây là một tin tức tuyệt. Góc truyện audio.com, hảo, cứ như vậy, chuyện tấn công cũng sẽ không vội vàng gấp gáp như vậy. Trước đây, thời gian đạo môn thống nhất, bình thường trước khi đạo môn đánh tới, kẻ địch sẽ liều mạng khai thác khoáng mạch ngọc thạch. Cho dù đạo môn thắng lợi, khoáng thạch ngọc mạch cũng bị kẻ địch khai thác mang tính phá hủy, giá trị giảm xuống thật lớn. Liên tục chinh chiến hơn nửa tháng, cuối cùng có một bộ tộc cỡ lớn nhịn không được đến đây tấn công. Ở trước mặt mấy trăm chiếc chiến xa, những chiến sĩ từ trong rừng rậm lao ra, bị mũi tên địa long của Tô Kính trực tiếp đưa đi địa ngục. Những chiến sĩ có thể tới gần, cũng bị đại quân nghiền ép. Chiến sĩ bên trong tiên cảnh không giống với binh sĩ của đế quốc thiên thần, căn bản là không có biện pháp đối phó với mũi tên địa long. Những luyện khí sĩ đó không có cách nào phá hỏng thuộc tính xuyên qua của mũi tên địa long. Như vậy lại tạo thành tổn thương thật lớn cho những chiến sĩ gặp phải. Một mũi tên địa long bình thường bắn xuyên qua rất nhiều chiến sĩ mới dừng lại. Không giống với viên đạn, tổn thương do tính xuyên qua của mũi tên lông vũ này còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như viên đạn có thể xuyên qua nhiều kẻ địch như vậy, thương thế của mỗi kẻ địch cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mũi tên địa long lại sẽ trực tiếp diệt sạch sức sống của con người. Tô Kính có thể chế tạo ra nhiều mũi tên địa long như vậy, hoàn toàn là vì chặt Thụ Yêu nhận được nguyên liệu quá nhiều. Bản thân tuổi thọ của những mũi tên địa long cũng không dài. Nhưng nguyên liệu gần như là vô cùng vô tận, chỉ cần Tô Kính có đầy đủ nhân thủ chế luyện mũi tên địa long mới, vậy có thể vẫn nghiền ép xuống như vậy. Toàn bộ tiên cảnh sẽ trở thành hậu phương lớn cho Tô Kính, cung cấp nguyên liệu cho Tô Kính chế luyện các loại tên nỏ. Phù tiễn, cột tiễn của đế quốc Đông Tần cũng sẽ không khoa trương như vậy. sử dụng chất liệu tốt như thụ yêu tới để chế luyện. Mà bọn họ sẽ lựa chọn cây cối bình thường. Sau khi bộ tộc cỡ lớn này tổn thất mấy vạn chiến sĩ, lại không xung phong nữa, mà chờ ở sát biên giới rừng rậm, nỗ lực ở nơi nào ngăn cản các khôi lỗi chặt cây cối. Tô Kính dứt khoát lệnh cho đại pháo ngũ hành bắn một chút. Sau đó sẽ không có sau đó nữa. Chiến sĩ của bộ tộc này trực tiếp trở nên tán loạn. Luyện khí sĩ trốn chạy, lưu lại rất nhiều binh sĩ bình thường. Những binh sĩ này, chỉ cần dựa vào người khổng lồ khôi lỗi là có thể thuận tiện nghiền đè tới. Chặt cây, không chỉ là chặt cây, còn bao gồm chém người. Nguyệt cung thế nào vẫn không có động tĩnh gì vậy? Tới ngày này, Mộ Ngân Mâu đã có chút nóng nảy, hỏi công chúa Vô Ưu. Đang chuẩn bị cái gì đó thôi. Trước khi chúng ta tới, cũng chế luyện rất nhiều trang bị rồi mới qua. Nếu không, cũng không có kết quả cuộc chiến quả như ngày hôm nay. Bọn họ, sẽ chuẩn bị cái gì? Tô Mộ tò mò hỏi. Trang bị phòng ngự đại pháo ngũ hành. Nếu không, cường giả tập trung, chính là một pháo bắn qua. Không tập trung, sẽ bị chúng ta hợp lực bao vây tấn công, nhanh chóng ngã xuống. Như vậy càng có hại. Cách chương.